Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 17 tháng Giêng năm 2011 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với chúng tôi.
Tin Vatican. Tòa Thánh đồng ý với chính phủ Ai Cập là cần phải tránh gia tăng các căng thẳng có tính cách tôn giáo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba vừa qua, sau khi chính phủ Ai Cập cho triệu hồi đại sứ bên cạnh tòa thánh, Bộ trưởng Ngoại giao tòa thánh, Đức cha Dominique Monverti nói rằng, tòa thánh hoàn toàn chia sẻ thiện chí của chính phủ Ai Cập nhằm tránh gia tăng những căng thẳng có tính cách tôn giáo. Theo thông cáo của tòa thánh, Đức cha Monverti nhấn mạnh rằng, tòa thánh chia sẻ cảm xúc của toàn thể nhân dân Ai Cập sau cuộc tấn công vào nhà thờ chính thống Copta ở Alexandria hôm 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người thiệt mạng. Về phần mình, đại sứ Ai Cập bên cạnh tòa thánh, bà Lamia Ali Hamada Mekema sẽ trở về Cairo để tham khảo ý kiến của Bộ Ngoại giao Ai Cập. Bà Mekema bày tỏ những quan ngại của chính phủ Ai Cập trong giai đoạn khó khăn này. Thông cáo của tòa thánh giải thích rằng, đại sứ Ai Cập bên cạnh tòa thánh có thể nhận được những thông tin và những yếu tố cần thiết để lượng giá một cách đúng đắn những lời tuyên bố mới đây của Đức Thánh Cha, nhất là về tự do tôn giáo và việc bảo vệ các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Hôm thứ Ba vừa qua, Ai Cập đã cho triệu hồi đại sứ của mình và trách cứ Đức Thánh Cha vì đã yêu cầu chính phủ nước này phải bảo vệ các tín hữu Kitô. Chính phủ Ai Cập cho rằng lời tuyên bố của Đức Thánh Cha là một sự can thiệp không thể chấp nhận được vào nội bộ nước này. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh hôm thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng các chính phủ Trung Đông cần phải khẩn thiết đưa ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha cũng tán thành việc Liên Âu sẽ vận động để các tín hữu Kitô tại Trung Đông được bảo vệ. Liền sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha, Bộ Ngoại giao Ai Cập tuyên bố rằng vấn đề các tín hữu Kitô Copta là một vấn đề hoàn toàn nội bộ của Ai Cập. Một thông cáo của Bộ Ngoại giao Ai Cập nói rằng nước này sẽ không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào nội bộ của mình, dù với bất cứ lý do nào. Đây cũng là luận điệu của một lãnh tụ Hồi giáo Ai Cập là giáo sĩ Ahmed Antabeb. Lãnh tụ Hồi giáo này nói rằng Đức Thánh Cha đã can thiệp vào nội bộ Ai Cập khi kêu gọi chính phủ nước này bảo vệ các tín hữu Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các tín hữu chính thống Copt. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, 10 ngày sau cuộc tấn công tại một nhà thờ chính thống ở Alexandria, Ai Cập, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài gần gũi với các tín hữu Kitô Copt tại nước này. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng chào thăm một nhóm dân biểu Ý có mặt trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha cảm ơn nhóm dân biểu này vì đã dấn thân tranh đấu cho tự do tôn giáo trên thế giới. Sau cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô Copt, Đức ông Lorenzo Leuzzi, tuyên úy tại Quốc hội Ý, đã kêu gọi các dân biểu nước này hãy tham gia buổi đọc kinh truyền tin để cùng với Đức Thánh Cha lên tiếng bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong đêm giao thừa 31 tháng 12 vừa qua, một cuộc tấn công do một chi nhánh của tổ chức Al-Qaeda chủ mưu đã làm cho 21 tín hữu Kitô Copt thiệt mạng. Liền sau cuộc thảm sát, Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng, đứng trước các cuộc kỳ thị, lạm dụng và bất khoan nhượng tôn giáo, đặc biệt nhắm vào các tín hữu Kitô, lời nói suông thôi chưa đủ. Các nhà hữu trách các quốc gia cần phải dấn thân một cách cụ thể và liên tục. Từ một năm nay, các căng thẳng đã gia tăng giữa các cộng đồng tôn giáo tại Ai Cập. Chiếm từ 6 đến 10% trong tổng số 80 triệu dân, các tín hữu Kitô Cộp cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội và bị đe dọa.
Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu mong cho sự sống chung xã hội và tôn giáo được tái lập tại Haiti. Hôm thứ Tư vừa qua, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm trận động đất kinh hoàng tại Haiti, quốc gia hiện đang chống chọi với khủng hoảng chính trị và nạn dịch tả, Đức Thánh Cha cầu mong cho sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo chống được tái lập tại nước này. Trong một sứ điệp được Đức Hồng Y John Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM Đồng Tâm, tuyên đọc trong thánh lễ cử hành tại Port-au-Prince hôm thứ Tư vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng là đến lúc cần phải tái thiết không những các cơ sở vật chất mà nhất là sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo. Đức Thánh Cha cầu mong rằng nhân dân Haiti sẽ là tác nhân đầu tiên của lịch sử hiện tại và tương lai của mình, mặc dù hiện nay đất nước này đang dựa vào sự trợ giúp của thế giới, vốn rất quảng đại, xuyên qua viện trợ kinh tế và hoạt động của các thiện nguyện viên từ mọi quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm một năm trận động đất, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Pierre Poula làm tân tổng giám mục thủ đô Port-au-Prince, thay thế Đức Cha Joseph Serge Mio, người bị thiệt mạng trong trận động đất. Ngoài ra, Ngài cũng bổ nhiệm Đức Cha Clonda Marie-Éric Toussaint làm giám mục phụ tá tổng giáo phận này. Tưởng cũng nên nhắc lại, vào lúc 4 giờ 53 phút giờ địa phương ngày 12 tháng Giêng năm ngoái, một trận động đất mạnh đã làm rung chuyển Haiti, khiến cho 220.000 người thiệt mạng và 1.200.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Một năm sau thảm kịch, đảo quốc này vẫn chưa băng bó được các vết thương. Kinh tế và các hạ tầng cơ sở vẫn còn bị tê liệt. Một nạn dịch tả bùng nổ hồi tháng 10 năm vừa qua đã sát hại gần 4.000 người và lây lan đến gần 200.000 người. Hiện vẫn còn 800.000 người sống trong các liều trại. Công cuộc tái thiết chỉ mới bắt đầu và Haiti đang lâm vào tình trạng bế tắc chính trị vì ngày giờ của cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 chưa được xác định.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi Pakistan bãi bỏ luật chống phạm thượng. Hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab, Pakistan cho thấy cần phải bãi bỏ luật chống phạm thượng tại nước này. Nhân dịp tiếp kiến chung ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh đến chúc mừng năm mới, một lần nữa, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo. Trong bài diễn văn, Ngài đặc biệt nói đến luật chống phạm thượng tại Pakistan và khuyến khích chính phủ nước này làm mọi nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật này, nhất là khi luật này được sử dụng như một cái cớ để gây ra bất công và bạo động chống lại các tôn giáo thiểu số. Đức Thánh Cha nói rằng, việc mưu sát tỉnh trưởng tỉnh Punjab cho thấy cần phải bãi bỏ luật này. Ngài nhấn mạnh rằng, việc tôn thờ Thiên Chúa luôn thăng tiến tình huynh đệ và yêu thương, chứ không phải hận thù và chia rẽ. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Ba tuần trước, một cận vệ của ông Salman Taseer, tỉnh trưởng Punjab, đã nã 29 phát đạn vào ông. Sau khi hạ sát ông Taseer, kẻ sát nhân hô lớn, đấng Allah vĩ đại. Tỉnh trưởng Punjab bị sát hại vì ông đã ủng hộ việc tu chính luật chống phạm thượng. Luật này đã bị một thiểu số của xã hội dân sự Pakistan yêu cầu bãi bỏ hay tu chính sau khi một tòa án tại Punjab kết án tử hình bà Asia Bibi, một phụ nữ Kitô, vì tội gọi là bán bổ tiên tri Mahomet. Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng Giêng vừa qua, theo nguồn tin của cảnh sát Pakistan, đã có trên 50.000 người biểu tình tại Karachi để ủng hộ kẻ sát nhân và chống lại việc tu chính luật chống phạm thượng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm đại diện không thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Trong thông cáo được cho công bố hôm 13 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh loan báo rằng Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Leopoldo Cirelli, Tổng giám mục hiệu Tòa Capri làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore, kiêm Sứ Thần Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và làm đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. Cho đến nay, Đức Cha Cirelli là Sứ Thần Tòa Thánh tại Indonesia. Đức Cha Cirelli, năm nay 58 tuổi, sinh ngày 13 tháng 3 năm 1953 tại làng Predore, thuộc giáo phận Bergamo, Bắc Ý, thủ phong linh mục năm 1978, theo học trường ngoại giao tòa thánh từ năm 1984 đến năm 1987. Sau khi ra trường, Đức Cha đã lần lượt phục vụ tại các tòa sứ thần tòa thánh tại Cameroon, New Zealand, sau đó được gọi về làm việc tại Bộ Ngoại giao trong 8 năm. Từ năm 2001 đến năm 2006, Ngài phục vụ tại tòa sứ thần ở Hoa Kỳ. Năm 2006, Ngài được tấn phong tổng giám mục và làm sứ thần tòa thánh tại Indonesia. Cho đến nay, vị sứ thần tòa thánh tại Thái Lan kiêm nhiệm chức vụ sứ thần tòa thánh tại Singapore, cũng như khâm sứ tại Malaysia và Brunei. Nay tòa thánh tách rời hai nhiệm vụ này để ủy thác cho một vị sứ thần riêng, và vị này cũng kiêm nhiệm chức vụ đại diện không thường trú tại Việt Nam. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh hôm mùng 10 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài rất hài lòng khi chính phủ Việt Nam đã chấp thuận để Ngài chỉ định một vị đại diện. Ngài nói rằng qua các cuộc viếng thăm tại nước này, vị đại diện này sẽ bày tỏ sự quan tâm ân cần của Ngài đối với cộng đồng Công giáo tại Việt Nam.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, như đã được đoán trước, nội dung bài diễn văn của Đức Thánh Cha đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh tòa thánh sáng thứ hai ngày 10 tháng Giêng vừa qua, xoay quanh chủ đề tự do tôn giáo. Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới được cử hành ngày 1 tháng Giêng vừa qua, Ngài xem tự do tôn giáo như con đường nền tảng để kiến tạo hòa bình. Ngài khẳng định, thật vậy, hòa bình được xây dựng và bảo tồn chỉ khi nào con người có thể tự do tìm kiếm và phục vụ Thiên Chúa trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong các quan hệ với người khác. Như thường lệ, Đức Thánh Cha đảo qua một vòng các nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh và tại các nơi mà tự do tôn giáo bị vi phạm hay chối bỏ. Ngài nhắc lại rằng, tự do tôn giáo là quyền đầu tiên của các quyền, bởi vì theo lịch sử, quyền này đã được khẳng định trước hết, và mặt khác, quyền này là chiều kích cấu tạo của con người, tức mối liên hệ của con người với đấng tạo hóa. Đức Thánh Cha không thể không đau buồn nêu lên câu hỏi, phải chăng rất thường quyền này không bị đặt thành vấn đề hay bị vi phạm. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến một điểm son là thế giới đã ý thức được tình hình nghiêm trọng hiện nay. Ngài nói, tôi nhận thấy dường như xã hội, những người hữu trách và công luận ngày nay đã ý thức nhiều hơn, cho dẫu không luôn luôn đúng đắn, về vết thương trầm trọng đối với phẩm giá và tự do của con người có tôn giáo. Đây là vấn đề mà tôi đã nhiều lần kêu gọi mọi người quan tâm. Trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các chuyến viếng thăm tại Malta, Bồ Đào Nha, đảo Síp, Vương quốc Anh và Tây Ban Nha. Ngài cũng nói đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đặc biệt về Trung Đông vào tháng 10 năm vừa qua. Ngài nói rằng, đây là thời gian cầu nguyện và suy tư, cũng như hướng nhìn về các cộng đoàn Kitô giáo trong vùng, vốn bị thử thách quá nhiều vì gắn bó với Chúa Kitô và Giáo hội. Nói đến Trung Đông, Đức Thánh Cha không thể không nhắc đến số phận các tín hữu Kitô tại Iraq. Theo Ngài, những cuộc tấn công, gieo rắc chết chóc, đau thương cho các tín hữu Kitô tại Iraq đến độ họ phải rời bỏ vùng đất mà cha ông họ đã từng sống trong hàng bao thế kỷ qua. Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn của Ngài và kêu gọi chính quyền cũng như các lãnh đạo Hồi giáo tại nước này hãy nỗ lực để những người đồng bào Kitô của họ có thể sống an toàn và tiếp tục đóng góp cho xã hội mà họ là thành phần trọn vẹn. Số phận của các Kitô hữu chính thống Cốt tại Ai Cập cũng được Đức Thánh Cha nhắc đến. Sau cuộc tấn công vào nhà thờ các thánh của Giáo hội chính thống Cốt tại Alexandria trong đêm giao thừa 31 tháng 12 vừa qua, khiến cho 21 người bị thiệt mạng, Đức Thánh Cha kêu gọi chính quyền Ai Cập hãy có những biện pháp thích đáng để bảo vệ các tín hữu Kitô. Trích dẫn sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Trung Đông gửi cho toàn thể dân Chúa, Đức Thánh Cha nói rằng, tại Trung Đông, các tín hữu Kitô là những công dân nguyên thủy và đích thực, trung thành với Tổ quốc và thực thi mọi bổn phận đối với quốc gia. Do đó, đương nhiên họ cần phải được hưởng mọi quyền công dân, tự do lương tâm và thờ phượng, tự do trong lĩnh vực giáo dục, dạy dỗ và sử dụng các phương tiện truyền thông. Đức Thánh Cha đánh giá cao các sáng kiến tại Âu Châu, nhất là khi Liên Âu kêu gọi phải có một sự đáp ứng thích đáng để các tín hữu Kitô tại Trung Đông được bảo vệ. Theo Đức Thánh Cha, tự do thờ phượng thôi chưa đủ. Ngài nói, tôi muốn nhắc lại rằng quyền tự do tôn giáo không được thực thi đầy đủ khi chỉ có tự do thờ phượng được bảo đảm. Thật ra, ngay cả tự do thờ phượng cũng bị giới hạn. Ngài đề nghị nên khởi sự giáo dục về tự do tôn giáo ngay trong trường học. Tiếp tục nhìn về thế giới trong năm vừa qua, Đức Thánh Cha đề cập đến tình hình tại vùng vịnh Ả Rập, là nơi hiện có quá nhiều tín hữu Kitô di dân lao động đang sống. Ngài mong muốn cho giáo hội Công giáo được có những cơ cấu mục vụ thích đáng để phục vụ họ. Một cách đặc biệt, Ngài dừng lại rất lâu tại Pakistan, là nơi mà luật chống phạm thượng đang tạo ra nhiều kẽ hở để vi phạm quyền tự do tôn giáo. Một lần nữa, Ngài kêu gọi chính quyền nước này hãy làm những nỗ lực cần thiết để bãi bỏ luật này, nhất là khi đã có bằng chứng hiển nhiên là luật này đã sử dụng một cái cớ để tạo ra bất công và bạo động chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ngài xem cuộc mưu sát ông Salman Taizé, tỉnh trưởng Punjab, là một bằng chứng rõ ràng hơn để khẩn cấp bãi bỏ luật này. Đức Thánh Cha nói, việc tôn thờ Thiên Chúa thăng tiến tình huynh đệ và yêu thương, chứ không phải hận thù và chia rẽ. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng gợi lên tình hình tại miền Nam và Đông Nam Á Châu, là nơi các tín hữu Kitô chỉ là một thiểu số. Ngài nói rằng, sự kiện có đa số dân theo một tôn giáo không hề có nghĩa là những người theo một tôn giáo khác phải bị kỳ thị trong đời sống xã hội hoặc tệ hại hơn, được phép sử dụng bạo động để chống lại họ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng không quên nói đến những cuộc bạo động chống lại các tín hữu Kitô tại Phi Châu, nhất là những cuộc tấn công vào các nơi thờ phượng tại Nigeria khi các tín hữu Kitô cử hành lễ Giáng sinh. xem tự do tôn giáo như con đường dẫn đến hòa bình. Đức Thánh Cha cũng than phiền về khoảng cách giữa các hiến pháp nhìn nhận tự do tôn giáo và sự kiện các cộng đồng tôn giáo gặp nhiều khó dễ trong việc thực hành tôn giáo. Theo Đức Thánh Cha, có những hệ thống pháp lý hay xã hội xây dựng trên những triết lý về chính trị, cho phép nhà nước được kiểm soát chặt chẽ và ngay cả độc quyền trên xã hội. Ngài đòi hỏi hai điều. Một là phải chấm dứt những nhập nhằng, khiến cho các tín hữu phải bị xâu xé giữa một bên là lòng trung thành đối với Chúa và một bên là lòng yêu nước. Hai là cần phải bảo đảm cho các cộng đồng công giáo được tự trị đầy đủ trong việc tổ chức và tự do thực thi sứ mệnh của mình, phù hợp với những chuẩn mực và tiêu chuẩn quốc tế. Về vấn đề này, Ngài nhắc đến tình trạng hiện nay của giáo hội công giáo tại Trung Quốc, là nơi mà các vị mục tử đang trải qua một giai đoạn đầy khó khăn và thử thách. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắn nhủ, tôi kêu gọi tất cả mọi người, giới hữu trách, chính trị, lãnh đạo tôn giáo và mọi thành phần xã hội, hãy cương quyết tiến tới trên con đường dẫn đến một nền hòa bình đích thực và lâu bền, đi ngang qua việc tôn trọng đầy đủ quyền tự do tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần 1 của bài viết Mạng bàn về việc truyền giáo của Linh Mục Nguyễn Văn Nghĩa. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Một hiện thực của Giáo hội Công giáo Việt Nam đó là giữ đạo thì xem ra khá kỹ, khá nghiêm, còn truyền giáo thì hình như bị xem nhẹ, nếu không muốn nói là sao nhãng. Không chỉ ở một vài nơi mà có thể là tại nhiều giáo phận. Kết thúc năm thánh truyền giáo 2004, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã từng làm bản thống kê về các hoạt động truyền giáo và con số người tòng giáo trên toàn quốc và đã kết luận rằng, qua những số liệu trên, chúng con thấy rằng kết quả của năm thánh truyền giáo vừa qua còn hạn chế, chưa gây được ý thức truyền giáo cho nhiều người, số người theo đạo còn thấp, số người lớn được rửa tội năm vừa qua chưa được 30.000 người. Những hoạt động xã hội còn ít. Trích Hiệp Thông số 26-27, trang 118. Trong số chưa được 30.000 người trên, thử hỏi, có được bao nhiêu người vào công giáo không vì lý do hôn nhân? Có nhiều lý do để bào chữa được đưa ra, nào là bà con còn quá gắn bó với truyền thống tổ tiên và còn hiểu lầm rằng theo công giáo là bỏ ông, bỏ bà. Nào là các tôn giáo khác, chẳng hạn như Phật giáo, đã bám rễ sâu trong lòng người dân. Nào là một số người vì vô tri mà hiểu lầm hoặc cố tình xuyên tạc đạo công giáo là phản khoa học, là dính dáng với đế quốc. Những lý do được đưa ra thường mang tính khách quan, nghĩa là phía người ngoài công giáo. Còn các lý do về phía chủ quan, tức là người công giáo, thì có lẽ chưa được phân tích nhiều và đầy đủ. Có người biện bạch rằng, việc truyền giáo hiện nay chủ yếu là phúc âm hóa, nghĩa là làm dậy men tin mừng môi trường sống. Điều này hẳn không sai, nhưng có lẽ chưa đủ. Khi truyền dạy các môn đệ, anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Matthew đoạn 28, câu 19 đến câu 30. Thì chắc chắn Chúa Kitô không chỉ muốn người ta được dậy men tin mừng, mà còn muốn quy tụ mọi người vào một đàn chiên, nghĩa là mọi người được vào làm con cái Thiên Chúa trong một cộng đoàn cụ thể, để sống tình huynh đệ, để hưởng nhận ân lộc thánh thiên qua các bí tích. Không dám lạm bàn đến những lý do thần học cao siêu, chỉ xin có một vài nhận định qua các dữ kiện thực tiễn của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Phải chăng các chương trình cũng như hoạt động truyền giáo chưa được quan tâm đúng mức? Xét trên bình diện các giáo phận thì có thể nói rằng, ngoại trừ một vài giáo phận vùng cao có nhiều anh chị em sắc tộc, thì vẫn có đó nhiều giáo phận chưa đặt nặng công cuộc truyền giáo, cụ thể là qua các chương trình và hành động cụ thể mang tính ưu tiên, liên tục và lâu dài. Cũng có thể là do hoàn cảnh lịch sử, do những luật lệ xã hội bất cập và còn tồn tại tính hạn chế tôn giáo, nên Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là các đấng bậc có trách nhiệm đã một thời gian khá dài, chỉ loay hoay lo việc giữ đạo hơn là truyền đạo. Khi thời thế có vẻ dễ thở hơn một chút, thì xứ xứ, dòng tu, giáo phận lại chăm chú việc củng cố nội bộ, xây dựng cơ sở vật chất, hoặc tự bằng lòng với những cuộc lễ lạc, rước sách hay hội nghị này nọ mang tính hoành tráng bên ngoài. Những hoạt động này, dầu sao cũng đem lại chút khích lệ cho tín hữu giáo dân, nhưng hình như chỉ mang tính lưu hành nội bộ, như một linh mục đã từng nhận định trong dịp hội ngộ của linh mục các giáo phận thuộc Tổng giáo phận Huế tại Linh Địa La Vang vào ngày 2 đến ngày 5 tháng 3 năm 2010. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp mục Niềm tin và Khoa học do Mai Hương trình bày.
Nguồn gốc của vũ trụ dưới cái nhìn của khoa học và đức tin. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Khoa học không ngừng tìm hiểu về nguồn gốc của vũ trụ. Vũ trụ đã xuất hiện lúc nào? Vũ trụ đã biến chuyển như thế nào? Đây là những câu hỏi mà có lẽ khoa học sẽ chẳng bao giờ có thể mang lại một câu trả lời dứt khoát. Nếu dùng một mẫu lăng kính để phân tích ánh sáng do một vì sao phóng ra, ta sẽ thấy các vạch quang của ánh sáng ấy xích hẳn về phía vạch đỏ so với các vạch quang có được từ một nguồn ánh sáng trên mặt đất. Các nhà khoa học giải thích rằng, sở dĩ có sự xê xích ấy là bởi vì ngôi sao không phải là những vật thể bất động, nhưng trái lại di chuyển không ngừng. Nhiều cuộc thí nghiệm được tiến hành trong khoảng thời gian từ năm 1920 đến năm 1930 đã đưa đến kết luận rằng tất cả các dải ngân hà, tức những đám mây trông như đường sữa, gồm đến cả tỷ ngôi sao, đều tiến xa ra khỏi phía trái đất theo tỷ lệ thuận với khoảng cách của chúng đối với các hành tinh của chúng ta. Do đó, một số khoa học gia đưa ra giả thuyết rằng vũ trụ hiện đang còn trong tình trạng bành trướng, như một quả bóng đang được thổi căng phồng lên. Giả thuyết này càng lúc càng được chấp nhận. Với giả thuyết này, chúng ta hãy thử đi ngược lại dòng thời gian. Chúng ta sẽ thấy rằng vũ trụ ở khởi đầu giống như quả bóng xẹp hơi. Vật chất như chúng ta đang thấy phân phối hiện nay trong vũ trụ đã một thời ở trong trạng thái khô kẹo lại, giống như một hòn cầu vĩ đại. Và hòn cầu vĩ đại này đã nổ tung ra vào một khoảng thời gian mà các khoa học gia cho là có thể tính được. Vụ nổ tung này thường được gọi là hiện tượng Big Bang, tức vụ nổ tung vĩ đại mà các khoa học gia ước tính là đã xảy ra cách đây 15 tỷ năm. Từ 30 năm nay, ngành vật lý học về những hạt cơ bản đã tiến những bước rất lớn. Khoảng năm 1932, người ta đã nghĩ rằng vật chất chỉ được đơn thuần cấu tạo bởi các proton, neutron. Ngày nay, khoa học cho biết rằng vật chất không được cấu thành một cách đơn giản như thế, mà còn phức tạp hơn nhiều. Người ta thấy trong vật chất còn có những loại hạt khác nữa, mà khi đạt đến một nhiệt độ nào đó thì sẽ bị hủy diệt. Khi vật chất khô kẹo lại, thì nhiệt độ của nó càng tăng lên. Chính vì thế mà hòn cầu nguyên thủy đã có một nhiệt độ cao tới 12 tỷ độ, với là một nhiệt độ khiến cho không có bất cứ loại hạt nào có thể tồn tại được. Hòn cầu ở vào nhiệt độ ấy, theo các khoa học gia, là một hòn cầu năng lượng. Không bao lâu sau vụ nổ tung Big Bang ấy, năng lượng của hòn cầu nguyên thủy đã tụ động lại trong thể trạng các loại hạt. Các nhà khoa học đã làm phép tính để xem những gì đã xảy ra trong những giây đồng hồ đầu tiên của vũ trụ tiếp theo sau vụ nổ Big Bang ấy. Từ đó vật chất đã lan tràn trong khắp vũ trụ và tụ động thành mây được cấu thành chủ yếu bởi hai loại khí hydro và heli. Rồi sau đó, các đám mây này tụ động lại và nóng dần lên. Thế là các nguyên tử cỡ nặng hơn đã thành hình, với tổng số mà khoa học biết đến hiện nay chỉ độ 100 đơn vị. Ngay giờ phút này, vũ trụ vẫn còn đang ở trong giai đoạn hình thành. Quả đất già của chúng ta đã có 5 tỷ rưỡi tuổi, còn các tinh tú già hơn cũng có, mà trẻ hơn cũng không thiếu, bởi vì có biết bao nhiêu tinh tú còn đang đợi đến ngày mai mới sinh ra. 15 tỷ năm, đó là thời gian mà khoa học ước tính đã xảy ra vụ Big Bang. Nhưng dĩ nhiên, đây chỉ là một ước tính. Câu hỏi vẫn còn đó. Liệu vụ Big Bang có phải là sự khởi đầu đầu tiên của vũ trụ không? Câu hỏi ấy cũng làm nổ tung ra bao nhiêu câu hỏi lớn khác. Khối năng lượng nguyên thủy kia từ đâu mà đến? Trước vụ nổ Big Bang ấy, khối năng lượng ấy có hiện hữu trong một trạng thái khác không? Chẳng ai biết gì về khởi đầu của những khởi đầu ấy, mà dường như mãi mãi khoa học cũng chỉ đưa ra những giả thuyết mà thôi. Mà đã là giả thuyết thì cũng chẳng ai buộc phải chấp nhận một cách tuyệt đối. Trên đây là giải thích của khoa học về nguồn gốc của vũ trụ. Chúng ta hãy thử đối chiếu với cái nhìn của đức tin. Nội dung đức tin gồm những gì Thiên Chúa đã mặc khải cho loài người. Người tín hữu Kitô tin rằng Kinh Thánh là một bộ sách gồm những văn kiện ghi lại nội dung của mạc khải ấy. Thêm vào đó, còn có một cơ sở đáng tin cậy khác mà người Tín hữu Kitô gọi là truyền thống. Truyền thống chuyển đạt lại cho các thế hệ loài người giáo huấn của Chúa Giêsu. Giáo hội có sứ mạng gìn giữ kho tàng mạc khải và bảo đảm tính chất chính thống của kho tàng ấy. Chính vì thế mới có các khoản tuyên bố của giáo hội, đặc biệt là các công đồng, tức đại hội quy tụ tất cả các đức giám mục trên khắp thế giới lại xung quanh Đức Giáo Hoàng để xác định nội dung đức tin. Tất cả những khoản tuyên bố của giáo hội đều không nhắm đến khoa học mà chỉ tập trú vào nội dung đức tin. Một trong những khoản tuyên bố tiêu biểu nhất của giáo hội về nội dung đức tin là điều mà các tín hữu quen gọi là Kinh Tin Kính. Chẳng hạn, trong Kinh Tin Kính, người tín hữu Kitô phải tuyên xưng như sau: Tôi tin một Thiên Chúa duy nhất, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tất cả các công đồng dọc theo suốt chiều dài lịch sử của giáo hội không khẳng định điều gì khác hơn là tất cả những gì hiện hữu đều là công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Nếu Ngài không ra tay, thì chẳng có điều gì hiện hữu được. Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Đó là cốt lõi của nội dung đức tin liên quan đến sự hiện hữu của vạn vật. Với đất sét sẵn có, người thợ gốm nắng lên chiếc bình. Sau đó chiếc bình tiếp tục hiện hữu mà không cần đến sự can thiệp của ông thợ gốm. Với Thiên Chúa thì ngược lại. Thiên Chúa không tạo dựng từ cái có sẵn. Ngài phán một lời liền có trời đất muôn vật. Nghĩa là Ngài tạo dựng từ hư không và tiếp tục gìn giữ mọi vật được hiện hữu. Làm thế nào mà từ hư không, Thiên Chúa đã có thể làm nên vạn vật và cho chúng tiếp tục hiện hữu? Điều đó vượt quá tầm hiểu biết và óc tưởng tượng của loài người chúng ta. Đó là mầu nhiệm về quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Nếu con người thấu hiểu được, thì mầu nhiệm chẳng còn là đối tượng của đức tin nữa. Kiểu nói, giờ phút tạo dựng, lúc tạo dựng là vô nghĩa, bởi vì trước khi tạo dựng, chưa hề có thời gian. Mà đã không có gì để làm mốc thời gian, thì chẳng thể có khái niệm về thời gian được. Như vậy, trong cái nhìn của đức tin, tạo dựng là một hành động đời đời, cho dù đối với chúng ta, vạn vật chỉ xuất hiện trong thời gian. So sánh cái nhìn của khoa học và cái nhìn đức tin về nguồn gốc của vũ trụ, chúng ta thấy rằng khoa học cố gắng trả lời cho câu hỏi thế nào, còn đức tin thì lại trả lời cho câu hỏi tại sao? Tại sao vạn vật hiện hữu? Đức tin trả lời rằng, vì đã được Thiên Chúa tạo dựng. Còn vạn vật đã khởi đầu như thế nào? Đó là câu hỏi dành cho khoa học. Mặc dù cho tới nay, khoa học cũng chỉ bập bẹ về một giả thuyết mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu, một sự hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể như lời Ngài đã phán. Và đặc biệt hôm nay, chúng ta nói về sự liên hệ giữa thánh thể và ngôi Cha và Chúa Thánh Thần. Trước hết, về liên hệ giữa Chúa Cha và Thánh Thể. Trong bài giảng về Thánh Thể, Chúa Giêsu đã nói tới Chúa Cha. Đây là điểm chúng ta muốn tìm hiểu thêm để biết liên hệ giữa Thánh Thể và Chúa Ba Ngôi, cũng như về vai trò và sự hiện diện của Chúa Cha đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Như chúng ta đã nói qua trong bài trước, giáo huấn của Chúa Giêsu trong bài giảng về Thánh Thể mà Thánh Gioan đã ghi lại nơi chương 6 của Phúc Âm của Ngài, không chỉ giới hạn trong việc Chúa xác nhận về sự hiện diện của mình trong bí tích cực thánh này. Chúa Con đã hiện diện trong Thánh Thể, vì Chúa Cha đã sai Ngài xuống thế gian để thi hành chương trình yêu thương đối với loài người. Thánh Thể được coi như là ân huệ cao cả Chúa Cha ban cho con người. Tất cả chương trình cứu rỗi là do sáng kiến của Chúa Cha. Ngài là nguồn mạch của việc nhập thể của Chúa Con để thực hiện việc cứu chuộc. Chúa Cha cũng là nguồn mạch của giáo hội được thiết lập để tiếp nối công việc cứu rỗi này. Nhưng sáng kiến lập phép Thánh Thể còn được coi như là công việc của Chúa Cha một cách đặc biệt hơn nữa, bởi vì Ngài là Cha của mọi người, và như thế Ngài có trách nhiệm nuôi dưỡng con cái của Ngài. Trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin với Chúa Cha để xin Ngài ban cho chúng ta lương thực hàng ngày, và Chúa Cha đã ban của ăn này cho chúng ta qua bánh Thánh Thể. Chúa Cha là đứng ban lương thực cho nhân loại khi ban chính Con của mình cho họ. Chỉ có Chúa Cha mới có thể thực hiện điều này, và khi trao ban Con của mình cho con người, Chúa Cha đã cho họ của ăn thật là quý trọng, thật ngon ngọt và thơm ngon, và có sức làm cho thỏa mãn mọi nhu cầu, mọi cơn đói khát của con người, cũng như có thể làm tăng trưởng sự sống thần linh nơi họ. Khi Chúa Giêsu trao ban thân mình cho chúng ta, Ngài không bỏ qua hành động yêu thương quảng đại của Chúa Cha. Cũng như trong mọi tác động thi hành sứ mệnh của mình, Chúa Giêsu luôn làm sao để có thể chu toàn thánh ý Cha của mình, hoàn toàn hiệp nhất với Cha của mình. Đến nỗi Chúa Giêsu có thể nói rằng, chính Chúa Cha đứng ngự trong ta, Ngài làm mọi sự. Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 10. Từ đây chúng ta có thể kết luận và hỏi rằng, ngoài sự hiện diện của chính Chúa Kitô, còn có sự hiện diện tương tự của Chúa Cha trong Thánh Thể không? Chúng ta phải nhận rằng, giữa Chúa Con và Chúa Cha có một sự hiệp nhất trọn vẹn. Như Chúa Giêsu đã nói, ta và Cha ta chỉ là một. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10 câu 30. Điều này có nghĩa là, hai ngôi Thiên Chúa chỉ là một hiện hữu. Hai ngôi đó không thể xa lìa nhau, không thể tách rời khỏi nhau. Chúa Cha phải luôn được coi như là nguồn gốc của Thánh Thể. Tuy nhiên, nói cho đúng ra, sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh Thể là một sự hiện diện đặc biệt, khác lạ của ngôi hai Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói, này là thịt mình ta, Ngài quả quyết sự hiện diện đích thực của thịt mình Ngài được trao ban làm của ăn, nuôi dưỡng con người. Đó là sự hiện diện của ngôi Con, chứ không phải sự hiện diện của ngôi Cha. Vì hai ngôi khác biệt nhau, ngôi Cha không nhập thể, mà chỉ có ngôi Con nhập thể, mang thân xác loài người như chúng ta. Trong sự hiệp thông hoàn toàn giữa ba ngôi Thiên Chúa, có một sự khác biệt làm cho hành động của Chúa Cha khác biệt với sự hiện diện của Chúa Con. Chỉ có Chúa Con mới nhập thể xuống thế. Cho dù việc nhập thể là việc chung của ba ngôi Thiên Chúa, nhưng ngôi Con là ngôi duy nhất đã lãnh nhận xác thịt con người như là của riêng của Ngài. Vì thế, chỉ có ngôi Con mới hiện diện bằng xương thịt của Ngài. Đối với Thánh Thể, cũng như việc nhập thể, chúng ta phải nhận ra sự can thiệp của ba ngôi Thiên Chúa. Nhưng hành động riêng của ngôi Con có đặc tính riêng biệt là trao ban mình cho chúng ta, nhờ thịt mình của Ngài. Sự hiện diện bằng chính con người của Ngài được thông truyền qua bữa tiệc Thánh Thể, và vì thế qua sự hiện diện của ngôi lời nhập thể. Ngôi cha hành động trong bí tích thánh thể, nhưng không theo một cách thế như ngôi con, vì ngôi cha không nhập thể. Hành động của ngôi cha phải được nhấn mạnh như chính Chúa Giêsu đã nói về hành động của cha Ngài, khi Ngài quả quyết rằng chính Chúa Cha mới là đứng ban bánh bại trời, và đó mới là bánh đích thực. Phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 32. Tuy nhiên, hành động của ngôi cha không mang theo một sự hiện diện như là sự hiện diện của ngôi con. Trong cuộc sống trần gian của Chúa Kitô, chỉ có ngôi con mới xuống trần gian, chỉ có ngôi con mới đi tới tình trạng vinh quang qua hy tế của Ngài, nhờ thịt mình đã được tỏ bày ra qua sự sống lại và lên trời của Ngài. Chính trong tình trạng vinh quang này mà Chúa Kitô có thể trao ban mình cho nhân loại trong bí tích thánh thể để nuôi họ bằng chính sự sống của mình. Vì thế sự hiện diện của bí tích thánh thể là đặc tính riêng của ngôi con. Dĩ nhiên, trong mầu nhiệm thánh thể, hoạt động riêng biệt của mỗi ngôi Thiên Chúa không làm mất đi tính cách duy nhất của mình. Vấn đề được đề cập tới là sự hiện diện thánh thể là đặc tính riêng của ngôi con. Điều này không liên hệ gì đến việc ngôi con hiệp nhất hoàn toàn với ngôi cha. Sự hiệp nhất này còn được thể hiện trong ân huệ Chúa ban cho ta trong bí tích thánh thể. Chúa ban ngôi hành động trong mọi khía cạnh của mầu nhiệm của mình, nhưng nhất là trong cách thế Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể nhờ thịt mình của Ngài. Những điều vừa trình bày trên có vẻ trừu tượng khó hiểu, nhưng đó là điều mà Kinh Thánh và Giáo hội dạy chúng ta. Như vậy chúng ta tin nhận rằng trong bí tích thánh thể chúng ta lãnh nhận ân huệ và hành động của ngôi cha và ngôi con, nhưng theo cách thế khác nhau. Dù sao tất cả để yêu thương và làm cho chúng ta lãnh nhận ân thánh dồi dào của Chúa Cha và Chúa Con. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông.
Hãy gọi con chiều mến bước theo thầy, này lòng con quyết theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài.
Vào ngày 9 tháng 9 năm 2009, tại Trung tâm Văn hóa Công giáo Việt Nam, số 6 Tôn Đức Thắng, Ủy ban Văn hóa và Đức tin đã tổ chức buổi hội thảo Dấu ấn Đức tin lần thứ hai, kỷ niệm 350 năm ngày Đức Alexander thứ bảy ký sắc lệnh Super Catheram thành lập hai giáo phận tông tòa đàng ngoài và đàng trong tại Việt Nam. có khoảng hơn 200 người tham dự buổi hội thảo này. Dù chỉ được dành cho 30 phút ngắn ngủi, các thuyết trình viên đã rất nỗ lực để trình bày đề tài do ban tổ chức phân công, nhằm làm sáng tỏ những vấn đề còn trong góc tối của lịch sử dài đến 350 năm, cũng như các công trình của các vị thừa sai khi đến truyền giáo cho dân Việt để lại. Khi đề cập đến sự nghiệp của những thừa sai đến Việt Nam truyền giáo, các thuyết trình viên có những định nghĩa rất độc đáo như sau. Cha Nguyễn Thanh Hoài, thuyết trình viên của dòng tên, đã rất dí dỏm nói rằng thừa sai đó là những người thừa điều sai mà thiếu cái đúng, đó là những người hành động nhiều khi rất chủ quan mà không nghĩ đến hậu quả. Cha Đào Trung Hiệu, thuyết trình viên thuộc dòng Đa Minh, làm cho các tham dự viên cười nghiêng ngửa khi giải nghĩa thừa sai là những người thừa trong cộng đoàn, là những người mà cộng đoàn chả biết đặt vào đâu cho vừa, chả biết phân công làm chuyện gì cho phù hợp, nên bề trên đành sai đi làm công tác truyền giáo. Dĩ nhiên, không phải vị thừa sai nào cũng là người thừa trong cộng đoàn, hoặc chả bao giờ phán đoán đúng bất cứ chuyện gì, việc gì. Thực tế là đã có rất nhiều vị thừa sai rất nhiệt tình, quảng đại và khôn ngoan, can đảm và biết lo liệu, biết tận dụng những cơ hội quý báu Chúa cho để bồi đắp cho sứ vụ truyền giáo luôn thu hoạch được thành quả tốt nhất. Quý vị và các bạn thân mến! Trong những ngày đầu năm phụng vụ mùa thường niên, tin mừng thuật lại cho chúng ta nghe việc Chúa Giêsu đã hòa lẫn với những người tội lỗi đến đón nhận phép rửa từ tay ông Gioan Tiền Hô ở sông Giô-đan. Chúa Giêsu đã chấp nhận đồng hành với nhân loại tội lỗi để từng bước một hướng tâm hồn họ về ơn tha thứ. Chúng ta cũng được chiêm ngắm Chúa kêu gọi những môn đệ đầu tiên. Trong số những người được Chúa tuyển lựa đó, chả có vị nào là xuất sắc cả, nếu chưa muốn nói là lý lịch đầy những vết đen, tính tình thô kệch, cục mịch. Thế nhưng, với những người ấy, Chúa Giêsu huấn luyện và trao phó cho các ngài sứ vụ đi chinh phục thế giới về cho Thiên Chúa, sai các ông đi vào thế giới và bủa lưới lưới người như lưới cá về cho Chúa. Mỗi khi ôn lại chặng đường đầu tiên mà Chúa xây dựng hội thánh của người, so với nền móng mà Chúa thiết lập trên mảnh đất Việt yêu dấu, có lẽ chúng ta còn tự hào là ít ra các vị thừa sai ấy vẫn còn khá hơn các tông đồ mà Chúa Giêsu đã kêu gọi xưa kia. Mỗi khi chúng ta duyệt xét lại tình thương mà mỗi chúng ta nhận được từ nơi Chúa, từ nơi hội thánh, chẳng phải là ta cảm thấy mình cũng là loại người thừa, chả biết xếp vào chỗ nào cho phù hợp, cho xứng đáng với ân sủng, với tình thương vô bờ của Thiên Chúa sao? Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn yêu thương, vẫn trân trọng, vẫn cần trái tim, khối óc, đôi tay, môi miệng của chúng ta để tiếp tục công trình Chúa đã khởi sự trong thế giới này. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, chúng con cảm tạ hồng ân bao la Chúa dành cho mỗi chúng con, bởi vì Chúa dựng nên con cho Chúa, cho nên Chúa vẫn ưu ái dành cho con một chỗ trong trái tim của Chúa. Chúa vẫn trân trọng khả năng Chúa phú bẩm cho con khi dựng nên con trong dạ mẫu thân con, và Chúa cần con cộng tác vào công trình yêu thương của Chúa giữa cộng đồng nhân loại. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có đủ can đảm để đáp trả lời mời gọi Chúa dành cho mỗi cá nhân để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa, biết khiêm tốn để làm cho ý Chúa Cha được thể hiện trong cuộc đời của mỗi chúng con như Chúa đã nêu gương cho chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con luôn tin tưởng nơi ân sủng của Chúa
và biết hy vọng vào khả năng Chúa ban cho những anh chị em đang sống quanh con, để chúng con biết tôn trọng nhau thật chân thành, cộng tác với nhau trong yêu thương chan hòa. Amen.
Bước theo Thầy, có Ngài cùng đi với con,
có anh chị em cùng đi với con trên đường.
Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo Thầy, vững niềm cậy trông từ đây.
Bước theo Thầy, trọn đời con chỉ đi theo Ngài.
Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.